Chúa cần những đầy tớ trung tín. Điều này đã nói với tôi rất là nhiều. Hôm nay Chúa muốn có những người giống vậy. Và cái điểm ở đây, đầu tiên không biết cái điểm quan trọng với cái một người đầy tớ. Người đầy tớ thì cần điều gì? Quan trọng nhất là trung tín. Đây là điều tôi cảm thấy rất quan trọng. Nếu tôi muốn làm một đệ tớ của Đấng Christ thì điều gì quan trọng nhất đối với tôi? Giăng thực sự là một tấm gương lớn. Và Giăng là người đệ tớ trung tín với Chúa cho tới cuối cùng. Và cho trận trong tuổi cao. Tôi mặc dù nhất chưa có già, nhưng mà tôi đâu hy vọng tôi không có già, vì chúng ta hy vọng Chúa sắp đến. Nhưng mà điều này làm tôi ấn tượng, vì giáo dân cũng đi với Chúa một đoạn đường dài, nhưng mà trung tín cho tới cùng. Ngay ở trên khi trên bảo bạc mô mà nhận được khải thị của Chúa, tôi tin vì đó là lý do mà tại sao Chúa có bày tỏ cho dân điều rất quan trọng như vậy. Nếu mà tôi không có bày tỏ với người nào đó về cái điều bí mật của Đức Chúa Trời. Nếu mà người đó hay quên hay làm điều gì khác, Giăng là thực sự là một người mà Đức Chúa Trời tin tưởng có thể bày tỏ được. Cho nên cho cô ba mới nói rằng Chúa nói với chúng ta, chúng ta phải đọc, nghe và gìn giữ những lời trong đó. Cái chuyện gìn giữ ở đây có liên quan với sự trung tín. Nói gìn giữ sự phao lưu nói chúng ta về quý giá, và Đức Chúa Trời cũng muốn giao phó ta nhiều điều cho thời gian này. Và Chúa cũng tin tưởng ta rất là nhiều điều. Là thật quan trọng để gìn giữ gì chúng ta đã nghe, và chúng ta trung tín. Ví dụ khi tôi đưa chìa khóa của nhà tôi cho ai đó, thấy dụ người anh em nào đó đưa tôi cái chìa khóa nhờ đó cho tôi, thì đó có điều đó quan trọng. Thì người ta cũng hy vọng là tôi phải gìn giữ cái chìa khóa cho tốt. Và đó như là điều thuộc đất thôi. Thật là gì rất là nhỏ bé so với cho gì mà Đức Chúa Trời giao phó cho chúng ta. Cho nên có liên quan với trách nhiệm. Ở trong những gì mà chúng ta nhận được từ Chúa cũng liên quan với trách nhiệm để chúng ta phải gìn giữ trong nó tấm lòng tốt, hầu quý. Chúa ơi, con muốn thực sự muốn trung tín với gì Chúa muốn phán với con. Con muốn gìn giữ nó trong tấm lòng tốt. Tôi biết là chúng ta không cần giải thích trung tín nhiều là gì. Chúng ta không cần viết về định nghĩa nó hay ghi trên bảng trung tín là gì. Nhiều người chúng ta biết rằng nhất là trong công việc chúng ta không phải trung tín khi mà sếp giao công việc, thì sếp cũng yêu cầu chúng ta cũng phải gìn giữ thực hiện công việc đó. Cho nên ở trong công việc chúng ta cũng cần phải cần trung tín mà bởi Chúa. Và ngay cả những điều khác trong cuộc sống chúng ta, ví dụ như là trong đời sống vợ chồng, Chúa cũng nói là hãy trung thủy trong vợ chồng. Hay là dạy chạy dỗ con cái. Đó, tất cả những gì ở trong cuộc sống chúng ta quan trọng. Hay là trong nhà anh em, hay là với trong gia đình, với cha mẹ anh em. Như hay những điều mà Chúa nhắc nhở với tôi. Ví dụ như là, ví dụ tôi thực hành một cái nhiệm vụ nào đó trong hội nghị, thời gian hội nghị, giống như quét nhà hay là dẹp rác. Nên mình phải trung thành, phải làm những gì công việc mà được giao cho tôi. Tôi phải làm. Cho nên sự trung tín rất quan trọng đối với chức tế lễ. Tại vì nó liên quan tới những điều của Đức Chúa Trời và những gì liên quan tới Ngài. Hebrew 3 nói đấng Christ là trung tín. Là trung tín trong cả nhà. Và trong nhà của Chúa là hội thánh. Ở trong nơi thánh, ở trong cả đền thờ của Đức Chúa Trời có nhiều nhiệm vụ như phục vụ ở trên chân đền vàng, hay là chỗ bàn thờ dân hương, hay là bàn để bánh trần thiết. Tất cả điều đó thì liên quan tới sự trung tín. Nếu mà không trung tín thì là khó khăn đối với Chúa để phục vụ Ngài, làm gì đó cho Ngài. Cho nên thật quan trọng. Chúng ta không chỉ thấy chúng ta có một thầy tế lễ thượng phẩm thành tín, mà Ngài cũng cần có những thầy tế lễ trung tín như chúng ta. Chúng ta phải cùng làm việc với Chúa thật. Tôi phải làm trung tín muốn gì Chúa bày tỏ cho tôi. Phải vâng lời Ngài. Và làm những gì mà Ngài đã nói với chúng ta. Điều đó liên quan tới cái thái độ bên trong lòng chúng ta. Đó liên quan tới cái quyết định của mình. Như sứ đồ Giang để có nhiều quyết định. Khi ông đi theo Chúa, trải nhiều sự đau khổ. Đấy. Khi gặp đau khổ thì phải gặp nhiều, chúng ta phải quyết định nhiều thứ. Cho nên chúng ta phải thấy quan trọng. Chúng ta phải cùng làm thầy tế lễ với Chúa. Một cái điểm mà Chúa bày tỏ cho tôi nữa, Khải Huyền 17, cũng câu 14. Câu này cũng nói tới sự trung tín. Chúng chiến tranh cùng chiên con sẽ thắng. Vì là chúa của các chúa, vua của các vua, và những kẻ được kêu gọi, những kẻ được chọn cùng Ngài, cùng với những kẻ trung tín đều ở với chiên con, và cũng thắng được chúng nữa. Chúa là chúa các chúa, vua các vua, là chúa chúng ta. Ngài là thành tín và là chân thật. Nhưng mà không chỉ như vậy, ở đây có kể những người cùng với Ngài. Thì họ được mô tả như thế nào? Có ba đặc điểm. Đầu tiên là những người được kêu gọi. Chúng ta đều biết chúng ta được Chúa kêu gọi. Chúa đã kéo chúng ta tới Ngài. Ở trước, Chúa đã chọn chúng ta trước khi kháng thế. Những người con sau đó, họ là những người được chọn ở cuối cùng, như là EC44. Đó là họ những người được chọn đến gần Chúa, đến gần Đức Chúa Trời là quan trọng. Vậy mà chỉ có một cái nhóm nhỏ cuối cùng thôi, đó là những người trung tín, nên họ nhận được cái phần thưởng được phép đến Đức Chúa Trời. Ở đây cũng nói một điểm nữa là những kẻ trung tín trong cái huyền 17 câu 14. Ai những người trong cái đội quân của Chúa này là ai? Là những người trung tín. Thì vua nào cũng cần những người thầy đầy tớ trung tín cả. Nếu mà vua biết đầy tớ của mình không trung tín thì cũng sẽ không có dùng nó nữa. Thì Chúa cũng vậy. Chúa là vua các chúa. Chúa các chúa vua các vua này họ. Nên Chúa Ngài cũng đi với những người đầy tớ như vậy. Để Chúa có thể đến được. Thì Ngài cũng cần những người đầy tớ trung tín. Những người nhân chứng trung tín đứng cho Ngài. Đó chính là quân đội của Chúa. Đã đánh đại quân đội của Antichrist. Đó một cái nhiệm vụ quan trọng. Chúng ta phải bắt đầu với điều nhỏ. Luca 16 câu 10. Chúa nói điều quan trọng là chúng ta phải gìn giữ điều này ở trong lòng. Chúa nói rằng ai trung tín trong việc rất nhỏ cũng trung tín trong việc lớn. Ai trung tín việc nhỏ, chúng ta trong Khải Huyền chúng ta ở 17 chúng ta nói một điều quan trọng, nhưng mà bắt đầu với những điều nhỏ trong cái đời sống mỗi ngày. Mỗi ngày chúng ta phải nghe tiếng của Chúa và làm theo ý của Ngài. Đây là cái nền tảng cho những gì Chúa muốn chúng ta làm. Nếu mà chúng ta bị chống đối, vị trí chúng ta để bị tấn công, thì có bão nổi lên. Nếu mà chúng ta thực hành trung tín trong việc nhỏ, ví dụ như trong thời gian trước, chúng ta đã thông công về sự thờ phượng, chúng ta đã thấy rằng cái mà sự cầu nguyện này cho vương quốc quan trọng như thế nào để cho nước của Chúa đến. Cha Chúa nói với tôi rằng nói tôi hãy trung tín trong những điều nhỏ, giống về sự cầu nguyện. Chúng ta hãy dành thời gian, có số người anh em đã nói là hãy dành thời gian một ngày 3 lần để cầu nguyện. Cả tôi cũng nói Chúa tôi muốn làm. Tôi muốn dành thời gian trong buổi trưa cho dù 5 phút cũng được. Tôi muốn trung tín với Chúa trong những điều nhỏ nhặt. Muốn thực hiện nó. Và con điểm mà Chúa bày tỏ tôi nữa. Là các chức tế lễ có liên quan với cái với các của lễ. Cha chúng ta muốn xây dựng một cái nhà thuộc linh, một chức lễ thánh. và phải dâng của lễ thuộc linh. Và đó cũng có nhiều kích cỡ khác nhau. Và Chúa nói tôi, đó là hãy bắt đầu những điều nhỏ. Hãy trung tín với những điều nhỏ. Đừng có xem thường những cái tình huống nhỏ để trải nghiệm Chúa trong những trường hợp nhỏ. Cho nên thật là tốt để chúng ta bắt đầu những việc nhỏ. Cho hội nghị này, chúng ta phải có câu khác. Những gì mà chúng ta nghe trong hội nghị, chúng ta phải gìn giữ trong lòng và làm theo đó. Và giống như Chúa nói rằng, Chúa tìm những cái người đầy tớ trung tín những gì mà Đức Chúa Trời đã bày tỏ. Cảm tạ Chúa. Chúa ơi, chúng con cảm tạ Chúa. Và cùng với Chúa là những người được kêu gọi, được chọn và những người trung tín. Ai trung tín trong chuyện nhỏ thì cũng được sự trung tín trong việc lớn. Chúa ơi, chúng con muốn trung tín với Chúa trong chuyện nhỏ. Để chúng con có thể trung tín tới cuối cùng cho tới chết. Trung tín cho khi Chúa đến. Chúng ta hãy nghỉ giải lao 10 phút. Kính Chúa hay Chúa chúng con trung tín trong cả những chuyện nhỏ nhất. Ở đây có treo một cái bảng làm những chuyện phục vụ trong thời gian hội nghị. Lúc những ai mà chuẩn bị đồ ăn trưa thì có thể ra làm liền. Hội nghị lao 10 phút thôi anh em.